Trân trọng kính chào toàn thể các con cái của Chúa đã bước vào trong ngôi đền thờ này để chúng ta cùng thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Và cũng xin hoan nghênh tất cả những con cái của Chúa ở tại nhà riêng đang theo dõi trên màn ảnh để chúng ta cùng học lời Chúa. Buổi sáng hôm nay tôi có nhận lời Chúa để đến giảng cho hội thánh của Chúa ở tại Aurora, nên xin được phép dùng màn ảnh này để cùng học lời Chúa với hội thánh địa phương của chúng ta. Bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay với tựa đề là Người đến gần Chúa. Đến gần Chúa đó là một thứ phước hạnh, nhưng cũng là một thứ trách nhiệm trọng đại. Nếu Chúa của chúng ta đã có những chiến lược để giúp cho chúng ta có thể chiến thắng được với kẻ thù của chúng ta là ma quỷ như thế nào, thì Chúa của chúng ta cũng có những mạng lệnh để việc chúng ta đến thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng ta cũng sẽ làm cho Chúa của chúng ta vui lòng thể ấy. Có một câu chuyện ở dưới thời của vua Minh Mạng, tức là vào khoảng năm 1820 cho đến năm 1840. Có hai cha con nọ sống ở gần nhau. Người con thì giàu có, nhưng người cha thì lại rất nghèo. Một đêm nọ, người cha đã qua nhà con của mình để ăn trộm lúa. Lúc ấy người con nghe tiếng động, trỗi dậy, tưởng rằng đó là tên ăn trộm cho nên đã đánh, nhưng mà không ngờ cha của mình đã chết. Sau đó vụ việc được đưa ra cho làng, cho xã, cho huyện. Họ xét xử cái vụ án này, và cả làng, cả xã, cả huyện đều xét rằng người con ngộ sát cha mình, bởi vì không biết đó là cha, tưởng là ăn trộm, cho nên người con sẽ không có bị buộc tội. Rồi thì hồ sơ vụ án đó đã xong, người ta gửi về ở tại Kinh Đô Huế. Vua Minh Mạng sau này có dịp xem lại vụ án đó thì đã yêu cầu là cho tổ chức lại vụ án để buộc tội người con. Người ta hỏi rằng tại sao người con ngộ sát mà bây giờ vua lại buộc tội bất hiếu và đánh chết cha mình. Vua Minh Mạng nói rằng người con giàu có tại sao để cho cha mình phải đi ăn trộm? Cái tội mà để cho cha phải đi ăn trộm đó là tội bất hiếu, vì mình đã không nuôi cha của mình. Và nếu như cha của mình mà phải đi ăn trộm của con thì đó là một cái tội mà đã để cho cha của mình phải chịu đói, chịu nhục. Như vậy thì tội của người con sẽ đáng bị xử trảm. Thưa quý vị, khi đưa ra tiêu chuẩn xét xử thì tiêu chuẩn của vua Minh Mạng cao hơn là tiêu chuẩn của các làng, xã, huyện đã xét. Vì vậy mà luật của vua trở thành nghiêm minh. Chúa của chúng ta cũng vậy. Chúa của chúng ta có một luật rất là nghiêm minh cho tất cả những người tìm kiếm Ngài. Ngay cả những người đã được ơn kêu gọi đến gần Chúa thì chúng ta cũng phải vâng theo những quy luật nghiêm minh đó của Chúa. Dựa trên lời của Chúa trong sách Lê Vi Ký đoạn 10 từ câu 1 cho đến câu thứ 3 chúng ta đã đọc vừa qua. Câu gốc được chọn của chúng ta ở trong sách Lê Vi đoạn 10 câu thứ 3 phần B, viết theo bản hiệu đính truyền thống như thế này: Giữa những người đến gần ta, ta sẽ tỏ bài đức thánh khiết, và trước mặt toàn dân ta sẽ được tôn vinh. Xin Chúa cho chúng ta xét lòng của mình để chúng ta cùng học lời của Chúa qua chủ đề Người đến gần Chúa. Ba vấn đề mà chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau hôm nay, đó là người đến gần Chúa phải xem đó như là một đặc ân chứ không phải là một quyền hạn. Thứ hai, người đến gần Chúa là người làm theo mạng lệnh chứ không phải làm theo ý thích. Và thứ ba, người đến gần Chúa phải hiểu rằng Chúa làm Ngài vinh hiển chứ không phải con người làm cho Ngài vinh hiển. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho chúng ta trong việc học lời Chúa thì giờ này. Kính thưa Chúa là Cha kính yêu của chúng con, thì giờ này chúng con cung kính hạ lòng mình ở trước lời của Đức Chúa Trời để chúng con học lời của Chúa. Cảm ơn Chúa ban cho chúng con phước hạnh để trở thành những người được đến gần Đức Chúa Trời và phục vụ Chúa. Xin cho chúng con hiểu được về những mạng lệnh của Ngài, để sự phục vụ Chúa của chúng con không ra vô ích, và việc chúng con đến gần với Đức Chúa Trời sẽ không có điều gì từ trong chúng con làm cho Chúa buồn, nhưng tất cả đều sẽ hiệp lại để tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng con. Xin Chúa ở giữa chúng con trong thời giờ này, và Thánh Linh của Ngài dạy dỗ cho lòng trí của chúng con được hiểu về Chúa. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa hội thánh, điều đầu tiên mà chúng ta học với nhau đó là một người đến gần Chúa phải xem đó như là một đặc ân chứ không phải là một quyền hạn. Phần kinh thánh của chúng ta đã đọc kể về câu chuyện của hai con trai Aaron là Nadab và Abihu. Họ đã lấy lư hương của mình bỏ lửa vào rồi bỏ thêm hương và rồi dâng một thứ lửa lạ ở trước mặt Chúa trái với mạng lệnh của Ngài. Và vì việc đó mà lửa từ sự hiện diện của Đức Chúa Trời đã phát ra và thiêu đốt họ chết ở trước mặt Đức Chúa Trời. Tên của Nadab có nghĩa là một sự ban cho rộng rời. Tên của Abihu có nghĩa rằng Ngài là cha của tôi. Kể từ khi Đức Chúa Trời kêu gọi Môi-se, thì gia đình Aaron là anh của Môi-se cũng được dự phần để cùng được hầu việc Đức Chúa Trời. Ông đã đặt tên những đứa con của mình để bày tỏ rằng lòng của ông trông mong nơi tình yêu của Đức Chúa Trời, những phước hạnh rời rộng mà Ngài đã lựa chọn và ban ơn cho ông. Đức Chúa Trời đã lựa chọn gia đình của Aaron để trở thành thầy tế lễ, và dòng dõi đó sẽ hầu việc Chúa luôn luôn ở giữa dân sự của Ngài như là những thầy tế lễ. Tuy nhiên chúng ta thấy một người trở thành thầy tế lễ để hầu việc Đức Chúa Trời, điều đó là do nơi Chúa chọn chứ không do nơi bản thân của mình. Ở trong sách Xuất Hành đoạn 28 câu thứ nhất, Chúa nói với Môi-se rằng con hãy chọn A-rôn là anh con, cùng với các con trai của người là Nadab, Abihu, Eleasa và Ithama để họ phục vụ ta với chức vụ thầy tế lễ. Như vậy đó là một chức vụ mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn, thì gia đình của A-rôn và các con trai của mình mới có cơ hội để phục vụ Chúa. Khi bước vào ở trong sự phục vụ Chúa, họ phải tuân theo những cái mạng lệnh mà Chúa đã đặt ra cho họ. Ngay từ trong cách ăn mặc của họ, nó cũng phải được vẹn toàn ở trước mặt Đức Chúa Trời. Ở trong sách Xuất Hành, đoạn 28 câu thứ 3, Môi-se may một bộ áo lễ thánh cho A-rôn là anh của ông, cũng như là những người con, để họ có thể được tấn phong ở trong chức vụ thầy tế lễ mà phục vụ Đức Chúa Trời. Họ may tất cả áo đó theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, từ áo trong cho đến áo ngoài, cho đến bản ephod mà họ đeo khi ra mặt Đức Chúa Trời như thế nào. Như vậy, chúng ta thấy được ngay cả cái việc một người đến thờ phượng Đức Chúa Trời, ra mắt Đức Chúa Trời, thì cái cách ăn mặc của họ cũng phải là một cách ăn mặc xứng đáng đối với Đức Chúa Trời. Họ phải chịu một nghi lễ tấn phong theo như phương cách của Đức Chúa Trời. Ở trong Xuất Hành đoạn thứ 29 câu thứ 20 nói lên cái cách mà Đức Chúa Trời tấn phong cho các con của ông A-rôn cũng như bản thân của ông A-rôn. Họ phải giết lấy một con cừu, rồi lấy huyết của con cừu đó bôi lên trái tai ở phía bên phải. Họ phải bôi huyết đó ở trên ngón tay trái của bàn tay phải và bôi ở trên ngón chân cái của bàn chân phải. Cái việc bôi huyết ở trên lỗ tai phải, ngón tay phải và ngón chân phải nói lên rằng từ đây cuộc đời của họ, lỗ tai này chỉ lắng nghe lời của Đức Chúa Trời, bàn tay này chỉ phục vụ cho Đức Chúa Trời, đôi chân này chỉ đi theo đường lối của Đức Chúa Trời. Họ cũng phải chịu những cái thủ tục về vấn đề dân của lễ cho bản thân của mình, cũng như những thủ tục khi họ bước vào ở trong đền thờ để phục vụ Chúa. Ở trước đền tạm ngày xưa thì có một cái chậu bằng đồng được đặt ở phía bên ngoài trước cửa vào ở trong nơi hội mạc đó. Và Chúa dạy dỗ cho các thầy tế lễ khi bước vào trong đền thờ của Chúa. Ở trong đoạn 30 câu thứ 19 nói rằng A-rôn và các con trai người sẽ dùng nước trong bồn đó để rửa tay chân. Bất cứ khi nào vào trại hội kiến, họ phải lấy nước rửa tay chân để khỏi chết. Vấn đề rửa tay chân của Aaron và các con của ông khi đi vào ở trong đền tạm để mà phục vụ Đức Chúa Trời không phải là vì vấn đề vệ sinh, không phải là vì vấn đề bụi bặm, nhưng Thánh Kinh ghi rõ rằng là để cho họ khỏi bị chết trước mặt Đức Chúa Trời. Như vậy, chúng ta thấy rằng có nhiều điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi cho một người đến gần với Đức Chúa Trời để phục vụ hay ra mắt Chúa. Và chúng ta ngày hôm nay cũng xin Chúa cho chúng ta cẩn trọng ở trong cái phước hạnh được đến gần Ngài. Chúng ta cũng phải biết rằng chúng ta phải làm gì, phải đến thờ phượng Đức Chúa Trời và phục vụ Ngài với một tâm tình như thế nào, nó có xứng đáng để chúng ta được đứng trước mặt Chúa hay không. Nadab và Abihu là những người mà Đức Chúa Trời đã cho họ được cái đặc ân để thấy sự vinh quang của Chúa mà không hề chết. Một lần ở trong sách Xuất Hành đoạn 24, Chúa bảo ông Môi-se là hãy đem Nadab, Abihu và 70 trưởng lão đi lên trên núi để ở tại đó Chúa có thể nói chuyện tỏ mình ra cho họ. Nếu Đức Chúa Trời đã không kêu gọi Eleazar và Ithamar là hai người em thì hai người em đó không thể được đến. Nhưng ở đây Nadab và Abihu họ đã được Chúa cùng đem với 70 bô lão khác trong Israel đến để ra mắt Chúa và nhìn ngắm sự vinh hiển của Chúa. Dĩ nhiên họ không thể đối mặt với Đức Chúa Trời được, vì Chúa nói rằng không ai đối diện cùng với Ngài mà có thể còn sống. Đây là điều mà chính Môi-se cũng đã từng xin Chúa, nhưng Chúa nói không thể được. Ngài Môi-se là một người mà Chúa đã lựa chọn để trở thành người dẫn dắt dân sự của Chúa, ao ước để được nhìn xem vinh quang mặt Chúa, thì điều đó vẫn không thể xảy ra. Chúa chỉ cho ông có thể nhìn thấy một cái hình ảnh tạm bợ, mà chỉ nhìn thấy cái lưng của Chúa mà thôi. Còn tay của Ngài thì phải che cái bọng đá nơi mà ông ẩn mình trong đó, để sự vinh hiển của Chúa không tiêu diệt. Trong sách Xuất Hành đoạn 24 câu 10 nói rằng họ trông thấy Đức Chúa Trời của Israel. Ở dưới chân của Ngài có một cái bệ bằng ngọc sapphire trong sáng như là bầu trời xanh. Đức Chúa Trời đã không đưa tay ra để nghịch cùng những cấp lãnh đạo của Israel. Họ trông thấy Đức Chúa Trời rồi ăn uống. Cảm ơn Chúa là họ được phép để nhìn xem sự vinh quang Chúa tỏ ra, dù không bằng một cái hình ảnh của chính Ngài, nhưng bằng một hình ảnh của một bệ ngọc vinh quang mà họ vẫn không bị chết, bởi vì đó là tình thương của Chúa. Dòng dõi của Aaron đã trở thành chi phái Lê-vi, sau này trở thành những người hầu việc Đức Chúa Trời. Nói đến chi phái Lê-vi tức là nói đến sự thánh khiết, nói đến sự việc riêng để phục vụ cho Đức Chúa Trời. Đây là một chi phái mà Chúa cho phép họ đi vào để phục vụ ở trong đền thờ của Chúa. Một người giàu có quyền hạn như vua Saul muốn tự dâng lễ vật cho Đức Chúa Trời thì việc đó vẫn là một sự vi phạm mà Chúa quở trách. Một người có uy quyền và được Chúa yêu thương như là vua Ô-si-a đã muốn tự mình xông hương ở trên bàn thờ thì điều đó cũng không thể được, và Chúa đã khiến cho tay của vua không có thể co lại được và cho ở trên bàn thờ nứt đổ ra. Bởi vì khi Chúa đã lựa chọn ai thì chỉ có người đó mới được phép đến gần Đức Chúa Trời mà thôi. Và với tất cả những người đến gần Chúa, trong sách Lê-vi đoạn 8 câu 35, lời Chúa yêu cầu họ rằng các ngươi phải làm mọi điều Chúa đòi hỏi hầu cho các ngươi khỏi chết. Được đến gần Chúa đó là một thứ quyền lợi, một thứ đặc ân. Nhưng Kinh Thánh nói rằng các ngươi phải làm mọi thứ mà Đức Chúa Trời đã đòi hỏi hầu cho các ngươi khỏi chết. Môi-se đã truyền điều đó lại cho gia đình của Aaron và các con của ông ta cùng được biết. Thế nhưng Nadab và Abihu đã không coi đây như là một thứ đặc ân, nhưng mà họ đã coi đây như là một thứ quyền hạn khi họ đến ra mắt Đức Chúa Trời. Mặc dầu khi đến ra mắt Chúa để cầu thay cho dân sự hay là dâng của lễ cho dân sự, thì bản thân của họ cũng phải xưng tội và dâng của lễ cho chính mình. Bốn cái của lễ mà họ phải dâng lên cho Chúa đó là của lễ chuộc tội, của lễ thiêu, của lễ bình an và của lễ chay, để họ có thể được đứng ở trước mặt của Chúa Trời mà phục vụ Chúa. Có một câu chuyện do một bác sĩ tên là Robert Mueller, bác sĩ thần kinh ở tại bệnh viện Central Emergency Hospital ở San Francisco. Ông ta kể lại như sau. Ở trong bệnh viện có một người đang bị tâm trí không có bình thường, và người này phải dùng thuốc để có thể trấn an được cái sự bất ổn ở trong tinh thần của mình. Lúc đó có một người y tá đến để phục vụ, và hôm đó thì cô ta được giao cho cái nhiệm vụ là trông coi bệnh nhân này. Bác sĩ trước khi về nhà thì dặn cho cô y tá rằng khi nào mà cô thấy anh ta lên cơn, anh ta thường hay nằm mơ thấy có những con rắn rất là to lớn rượt theo anh ta. Cho nên khi mà anh ta thấy những con rắn to rượt như vậy thì anh có những cái biểu lộ mà không ai kiểm soát anh được, thì cô cho anh uống những cái viên thuốc an thần này. Nhưng khi vị bác sĩ trở về thì điện thoại cứ reo lên, và cô y tá nói rằng bác sĩ ơi, bác sĩ phải tới đây, anh ta không thể kiểm soát được. Khi bác sĩ đến thì thấy anh ta đứng ở phía bên ngoài, dáng điệu hung hãn, làm cho mọi người đều sợ hãi. Và y tá cũng lẩn tránh. Thì vị bác sĩ hỏi cô y tá này, sao cô để cho cái tình trạng nó đi xa như thế này? Trước khi tôi đi tôi đã dặn cô là phải cho anh ta uống thuốc, nếu như mà anh ta có những cái sự hiện thái kinh hoàng ở trong anh ta cơ mà. Cô y tá trả lời rằng, thưa vâng bác sĩ, bác sĩ nói với tôi rằng cho anh ta uống thuốc nếu như anh ta thấy có những con rắn khổng lồ. Nhưng mà lần này anh đâu có thấy những con rắn khổng lồ đâu. Anh ta chỉ thấy những con chó xanh, nó có những cái đuôi màu hồng rượt theo anh ta cắn thôi mà. Thưa quý vị, người y tá này không hiểu công việc của mình. Vấn đề của bác sĩ căn dặn cô đó là bất cứ điều gì làm cho tâm trí của anh ta có những sự hiện thấy mà nó không bình thường, và làm cho anh ta có một thái độ hoảng hốt, bất an như vậy, thì đó là lúc phải cho anh ta uống thuốc an thần. Cô y tá thì không hiểu cái công việc mình cần phải làm. Nhưng Nadab và Abihu có hiểu công việc mà Chúa đã giao cho họ làm không? Trong sách Lê Vi Ký đoạn 8 và đoạn 9 thì ghi lại những lời dặn dò rất kỹ lưỡng mà Môi-se đã dặn cho họ. Nhưng Nadab và Abihu đã không phải là không hiểu những gì Chúa dặn bảo mình làm, nhưng họ cố tình để làm không đúng những điều Chúa đã dặn biểu. Hai con trai của Aaron cùng được chọn để vào hầu việc Chúa ở trong nơi thánh giống như cha của mình. Nhưng mà trách nhiệm và công tác của Aaron thì khác với các con của mình. Ở đây họ đang làm một cái công việc mà nó không thuộc về phần nhiệm của họ. Kinh Thánh nói rằng Nadab và Abihu lấy lư hương của họ. Cái lư hương mà đã được biệt riêng để hầu việc Đức Chúa Trời ở trong đền thờ, nó là một lư hương thánh. Nó không phải lư hương nào cũng được. Ở trong sách Xuất Hành đoạn 40 câu 9 nói lư hương đó là một lư hương được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời rồi. Và khi xong hương ở trong đền thờ thì phải dùng chính cái lư hương đã được biệt riêng đó. Nhưng những người này thì họ lấy lư hương riêng của họ. Cái công việc dâng hương ở trong đền thờ đó là công việc dành cho thầy tế lễ thượng phẩm, tức là Aaron. Theo như trong sách Xuất Hành đoạn 30 câu thứ 7, Aaron phải là người xông hương nơi bàn thờ của Đức Chúa Trời. Nhưng ở đây thì hai con trai của Aaron là Nadab và Abihu đã tự mình làm cái công việc không thuộc về phần nhiệm của mình. Rồi họ lại dâng một thứ lửa mà Thánh Kinh gọi là một thứ lửa lạ trước mặt Đức Chúa Trời. Theo như trong Lê Vi Ký đoạn 16 câu 12 thì lửa phải là lửa gấp từ than nơi bàn thờ mà ra. Nó là lửa đang cháy trên bàn thờ. Thầy tế lễ thượng phẩm sẽ rắc bỏ vào trong lư hương, rồi bốc hai nắm hương thơm xay mịn, rồi đem vào trong phía sau của bức màn, tức là nơi chí thánh để mà hầu việc Chúa. Như vậy ngay cái bàn thờ nằm ở phía trước tấm màn, cũng như là hòm giao ước nằm ở phía sau tấm màn thuộc về nơi chí thánh. Đó là công tác mà thầy tế lễ thượng phẩm phải làm cho Chúa theo như quy định. Thế nhưng những người này, họ đã dâng lên cho Chúa một thứ lửa lạ. Một thứ lửa lạ ở đây có nghĩa là có thể họ đã không dùng cái loại hương mà Đức Chúa Trời đã truyền cho Môi-se, một cái công thức đặc biệt để làm và xong cái hương đó cho Đức Chúa Trời. Họ có thể chọn một thứ hương nào khác. Họ không lấy lửa nơi bàn thờ mà có thể là họ lấy lửa từ nơi nhà bếp của họ, hoặc là họ mới chậm ở một chỗ nào đó. Nghĩa là cái cách mà họ đang sử dụng những mùi hương và lửa đó không theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, và cái cách để mà họ áp dụng làm cái công tác đó cũng không theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì vậy lửa lạ ở đây có thể là cái cách làm việc nó không đúng theo sự dặn bảo của Chúa, hoặc cũng có thể rằng họ không phải là người được Chúa truyền bảo để xông hương cho Ngài, nhưng họ đã làm những công việc đó. Thưa quý vị, khi mạng lệnh Chúa đã truyền bảo thì những người đến gần Đức Chúa Trời phải có trách nhiệm vâng theo, và vâng theo một cách chính xác. Người ta thường thắc mắc, và có những người đã hỏi tôi rằng tại sao vua David phạm tội tà dâm thì Chúa có thể tha thứ được. Thế nhưng ông Usa là một người có lòng tốt, đỡ cái hòm giao ước khi mà cái hòm đó từ trên chiếc xe bò nó nghiêng xuống thì Chúa lại đánh chết ông ta. Có phải rằng cái tội của ông Usa là lớn mà Chúa đánh chết hay không? Hay là Chúa thiên vị về vua David? Thưa quý vị, thật sự không có vấn đề tội lớn hay tội nhỏ. Và Đức Chúa Trời cũng không phải là một Đức Chúa Trời thiên vị. Sở dĩ Đức Chúa Trời đánh chết ông Usa là bởi vì lời của Chúa đã căn dặn cho người Do Thái. Chúa căn dặn với người Israel rằng là chỉ có người Lê-vi hay là chi phái Lê-vi mới được phép đụng đến các vật thánh của Đức Chúa Trời mà thôi. Không có một người nào khác thuộc về chi phái khác được phép đụng đến những vật thánh đó. Vì vậy nếu một người mà không được biệt riêng ra cho Chúa mà đụng đến vật thánh của Đức Chúa Trời là một sự xúc phạm đến Đức Chúa Trời và người đó phải chết. Usa là người đã xúc phạm vào trong vật thánh của Đức Chúa Trời bởi vì ông ta không phải là người Lê-vi. Khi Đức Chúa Trời đưa ra mạng lệnh này thì Ngài đang nói với người Israel. Chúng ta biết rằng hòm giao ước của Chúa đã bị người Philistine cướp đi. Nếu người ta cướp đi có nghĩa rằng là người ta đã đụng đến hòm giao ước của Chúa. Người ta chuyên chở hòm giao ước đó từ chỗ này qua chỗ khác, nhưng tại sao họ không ngã chết? Bởi vì họ không phải là người Đức Chúa Trời ban mạng lệnh. Nhưng người Israel là người Đức Chúa Trời đã ban mạng lệnh, mà người Đức Chúa Trời đã ban mạng lệnh thì phải là người chấp nhận theo mạng lệnh đó. Vì vậy người Philistine đụng đến hòm giao ước thì không ai ngã chết. Nhưng Usa, một người Israel không phải là chi phái Lê-vi, đụng đến hòm giao ước đó thì ông ta ngã chết. Điều đó đã làm cho vua David phải cảm thấy sợ hãi mà ông ta không có dám rước rương giao ước về nhà. Bởi vì ông ta nghĩ rằng rước rương giao ước của Chúa về nhà thì sẽ đặt ở trong nhà của mình. Nhưng nhà của David không phải là chỗ để hòm giao ước. Đó phải là một chỗ được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Vì vậy mặc dầu kinh đô đã được xây dựng lại, nhưng chưa có một nơi dành riêng cho Đức Chúa Trời, thì vua David sợ hãi mà không dám đem rương ấy về để ở trong nhà của mình. Tội lỗi của những người ở tại đây, họ đã bước vào phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng không lấy hình tôi tớ để mà phục vụ. Tội lỗi của họ là thứ tội lỗi cố tình chứ không phải là không hiểu. Việc làm của họ dầu là việc làm ở trong nơi kín đó, bởi vì họ trong nơi đền tạm không ai nhìn thấy, nhưng Đức Chúa Trời thấy và Đức Chúa Trời biết rõ tất cả mọi sự. Ở trong Lê-vi đoạn 8 thì ông Mô-sê đã thực hiện tất cả những nghi lễ cho họ trước khi họ nhận được chức vụ. Ở trong Lê-vi đoạn 9 thì họ bắt đầu thực hiện cái chức vụ đó theo đúng những sự căn dặn của Đức Chúa Trời. Thì trong câu cuối cùng của đoạn 9 là câu 24 nói rằng toàn dân đều vui mừng. Khi mà phục vụ đúng theo mạng lệnh của Chúa đó thì toàn dân đều vui mừng và họ cúi sát đầu để tôn vinh Đức Chúa Trời. Sự vinh hiển được thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng khi sự phục vụ mà không đi theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời thì cho dù nó có xảy ra trong nơi đền tạm của Chúa đi nữa, nó vẫn biến thành một điều tan tóc đau buộc. Ngày hôm nay tôi và các ông bà anh chị em là những người được bước vào trong đền thờ của Chúa, là nơi mà Chúa hứa, Chúa đặt danh của Ngài ở trong đền thờ này. Và xin Chúa cho chúng ta hiểu được, từ cách ăn mặc của mình, từ cách phục vụ Chúa của mình, từ cái quan hệ chúng ta đối xử với nhau, tất cả mọi điều chúng ta có đang đi theo mạng lệnh mà Chúa đã truyền cho mình hay không? Hay là vì ân điển của Chúa ban cho chúng ta quá dễ dàng mà rồi ngày hôm nay đã có nhiều cơ đốc nhân coi thường sự thờ phượng và sự phục vụ Đức Chúa Trời. Thậm chí có những cơ đốc nhân cậy vào trong tiền bạc, cậy vào trong số đông của gia đình, và họ có thể lèo lái một hội thánh đi theo cái ý muốn của bản thân mình. Xin Chúa giúp cho chúng ta cẩn thận hiểu rằng người đến gần Chúa phải xem đó như là đặc ân chứ không phải là một quyền hạn. Điều thứ hai, người đến gần Chúa là làm theo mạng lệnh chứ không phải là làm theo ý thích. Trong câu 1 phần B nói rằng họ đã dâng lên một thứ lửa lạ trước mặt Đức Chúa Trời, trái với mạng lệnh của Ngài. Trong Lê Vi đoạn 8 câu 35 thì Môi-se đã căn dặn họ rằng các ngươi phải làm mọi điều Đức Chúa Trời đòi hỏi hầu cho các ngươi khỏi chết. Điều Đức Chúa Trời đòi hỏi nó có thể là lớn, nó có thể là nhỏ. Nó có những chi tiết và nó có những vấn đề rất là lớn. Nhưng Kinh Thánh khi đã nói rằng mọi điều thì có nghĩa rằng dù đó là lớn hay là nhỏ, nó đều là mạng lệnh. Tất cả những gì tôi và các bạn cho em ngày hôm nay chúng ta làm cho Chúa thì chúng ta phải làm với hết cả sức lực của mình, và khi chuẩn bị chúng ta cũng phải chuẩn bị hết cả tấm lòng của mình. Nadab và Abihu ở đây không phải là không làm theo mạng lệnh, nhưng là làm trái với mạng lệnh. Họ quên rằng mạng lệnh là cái gì do Chúa đem xuống chứ không phải là do họ đặt ra. Vì vậy họ không có quyền để thay đổi, cho dù họ là ai, họ đang được kêu gọi để đi vào phục vụ đi nữa, thì mạng lệnh vẫn là của Chúa và họ phải phục tùng. Có một vị mục sư nọ có một lớp học kinh thánh ở tại nhà của một người tín đồ. Khi ông ta đến nơi thì kiếm không có được chỗ đậu, cho nên ông ta đã đậu vào trong một cái khu vực mà nó có đề một cái bảng hiệu là No Parking Zone, không có được đậu xe ở đây. Nhưng mà khi ông đậu vào đó thì ông để một cái tấm giấy ở nơi cái gương xe của mình, nói rằng tôi là mục sư, tôi đến đây để dạy kinh thánh, tôi đã chạy 10 vòng rồi mà không tìm ra được chỗ đậu, tôi có thấy bảng hiệu khu vực cấm đậu, nhưng nếu tôi không đậu vào đây thì tôi sẽ bị trễ lớp dạy kinh thánh của mình, xin thông cảm và đừng phạt. Khi ông ra về, ông thấy có một tờ giấy ghi phạt $200 và một tấm nốt khác ghi cho ông như thế này: tôi là nhân viên an ninh, tôi đã làm việc ở đây 10 năm, tôi thấy chiếc xe này đậu vào nơi khu vực cấm. Nếu như tôi không ghi giấy phạt, tôi sẽ bị đuổi việc. Vì vậy, xin vui lòng nộp phạt và đừng vi phạm nữa. Thưa quý vị, khi đã nói đến luật thì chỉ có áp dụng vân phục cho tất cả mọi người mà thôi. Việc làm trái lệnh Chúa của các con Aaron này đã xuất phát từ tấm lòng kiêu ngạo của họ. Khi một người không làm theo lệnh, tức là một người không vâng lời, nhưng khi một người làm trái lệnh, tức là một người coi thường và khinh dễ lệnh đó. Trong đời cựu ước, Đức Chúa Trời đã trách dân sự của Chúa là một dân cứng cổ bởi vì họ không vâng lời. Nhưng trong đời tân ước thì Chúa Giê-xu trách những người Pharisee là những kẻ giả hình, bởi vì không phải họ không vâng lời nhưng mà họ làm trái mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Lửa của Abihu và Nadab đã trở thành một thứ lửa lạ đối với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đi vào ở trong một nơi cơ sở hay là một chợ nào đó, chúng ta thấy có một cánh cửa mà đề là unauthorized hoặc là employee only. thì có nghĩa rằng cánh cửa đó không dành cho những người lạ. Chúng ta nếu không phải là nhân viên trong đó thì chúng ta không được phép bước vào. Ở đây họ dâng lửa lạ có nghĩa là một điều unauthorized, họ không được phép, nhưng họ đã làm trái với những gì Đức Chúa Trời đã nói. Vì vậy sự thờ phượng và sự phục vụ Chúa là việc mà phải đi theo mạng lệnh của Chúa, chứ nó không phải là đi theo cái ý thích của mình. Abiu và Nadab đã làm ra một sự thờ phượng theo sự suy nghĩ riêng của bản thân họ. Họ đã tạo ra một lối thờ phượng mà lối thờ phượng đó không tôn vinh Đức Chúa Trời. Ở trong câu 2 nói rằng lửa từ sự hiện diện của Đức Chúa Trời tiêu diệt họ, có nghĩa rằng họ đang đứng ở trước mặt Đức Chúa Trời đó. Sự phục vụ của họ tại đền thờ đó là họ đang đứng trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng họ trái mạng lệnh, cho nên lửa từ sự hiện diện của Chúa đã tiêu diệt họ. Thưa quý vị, cái kết quả của việc một người trái với mạng lệnh Chúa thì rất là kinh khủng, nhưng lời Chúa thì khuyên bảo rất là rõ ràng. Cho dù rằng đó là những điều chúng ta có thể không hiểu tại sao là như vậy, nhưng khi đã là mạng lệnh thì chúng ta chỉ có bổn phận vâng theo mà thôi. Ở trong câu thứ 6 và câu thứ 7 của sách Lê Vi Ký đoạn 10, chúng ta không có đọc hai câu kinh thánh này. Nhưng Môi-se có nói với A-rôn và hai con trai còn lại là Eleazar và Ithamar như thế này: đừng xõa tóc, cũng đừng xé áo. Nếu không vâng lời, anh và hai cháu sẽ chết. Chúa sẽ nổi giận với toàn thể cộng đồng. Vừa mất hai đứa con của mình, nhưng Chúa nói rằng ông ta không được xõa tóc, ông ta không được than khóc, và kể cả hai người em cũng vậy. Chúa nói rằng toàn dân Israel thì có thể khóc than cho những người đã chết đó, nhưng anh và hai cháu thì không được dời ra khỏi cửa trại. Ai không vâng lời thì sẽ chết, bởi vì dầu thánh của Chúa đã xức trên anh và hai cháu. Thưa quý vị, sự biệt riêng ra cho Chúa là một điều gì rất là nghiêm trọng mà Chúa cảnh cáo cho tất cả những người đến gần Ngài phải nhớ đến cái địa vị đó. Tôi và các ông bạn trong ngày hôm nay được gọi là thánh đồ. Những người theo Chúa nói chung ở đây được gọi là hội thánh. Hội thánh là gì? Nó không phải là hội của những ông thánh. Thánh đồ không phải là một người tín đồ thánh thiện. Nhưng chữ thánh có nghĩa là một cái gì đó được biệt riêng ra cho Chúa. Như vậy chúng ta là thánh đồ có nghĩa là những người được biệt riêng ra cho Chúa. Tổ chức hội thánh của Chúa là tổ chức được biệt riêng ra cho Chúa. Một người đã được biệt riêng ra cho Chúa thì người đó phải cẩn thận khi người đó phục vụ Đức Chúa Trời theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Mạng lệnh của Chúa dành cho A-rôn và hai đứa em quan trọng hơn là tình cảm cá nhân của họ, hơn là cả liên hệ huyết thống của họ. Thưa quý vị, khi chúng ta đến đây để phục vụ Đức Chúa Trời, sự ca hát của chúng ta dâng lên cho Chúa, nó thể hiện về cái tấm lòng vui mừng của một con người được cứu. Sự dâng hiến của chúng ta dự phần ở trong công việc Chúa, nó diễn tả về tấm lòng biết ơn của một con người đã được cứu. Việc chúng ta cùng nhau học lời của Đức Chúa Trời, nó nói lên việc chúng ta tiếp nhận luật sống của Đức Chúa Trời sau khi chúng ta được cứu. Việc chúng ta thờ phượng Chúa, đó là việc chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời đúng theo mục đích mà Chúa đã sáng tạo cho đời sống của mình. Vì vậy chúng ta thấy rằng cái việc mà chúng ta mời một người không có niềm tin vào đây để hát với chúng ta, đó là một điều không nên, một điều không đúng, bởi vì họ chưa kinh nghiệm về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng không cần phải đi ra ngoài để kêu gọi một người không tin phải dâng hiến vào trong công việc nhà Chúa. Chúa không cần những loại tiền bạc đó. Chúa cần tấm lòng của những con người được biệt riêng ra cho Chúa để phục vụ Chúa. Có người đã nói một câu như thế này: không có điều gì là quá dễ, nhưng một việc chỉ trở thành khó là khi bạn làm công việc đó một cách miễn cưỡng. Không có việc gì gọi là quá dễ, nhưng một việc chỉ trở thành khó là khi bạn làm công việc đó một cách miễn cưỡng. Tôi hay quý vị, khi đã hiểu được mạng lệnh của Chúa, thì cái việc chúng ta thi hành mạng lệnh của Chúa, chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ, chúng ta sẽ làm những điều đó một cách hết lòng. Nhưng không bao giờ chúng ta cảm thấy rằng là mình đang bị ràng buộc hay là phục vụ Chúa một cách miễn cưỡng cả. Vì vậy chúng ta cần phải hiểu được rằng việc chúng ta đến với Chúa đó là một thứ đặc ân chứ không phải là một quyền hạn. Và việc chúng ta đến gần Chúa là chúng ta làm những gì theo mạng lệnh Chúa truyền bảo mình, chứ không phải làm những gì theo ý thích của mình làm cho Chúa. Điều thứ ba chúng ta cùng suy gẫm với nhau. Người đến gần Chúa thì Chúa làm cho Ngài vinh hiển, chứ không phải con người. Câu thứ ba chọn làm câu gốc của chúng ta. Chúa nói rằng ta sẽ tỏ bài đức thánh khiết, và trước mặt toàn dân ta sẽ được tôn vinh. Chúa nói rằng Chúa tỏ bài đức thánh khiết của Ngài ra, rồi trước mặt toàn dân đó Chúa sẽ được tôn vinh. Sự thờ phượng và phục vụ Chúa của những người con Chúa là nhằm tôn vinh Đức Chúa Trời, chứ không đề cao một cá nhân nào hết. Nhưng mà để Chúa được tôn vinh thì Chúa tự bày tỏ mình ra, chứ không phải là tôi hay quý vị làm cái gì đó để Đức Chúa Trời được tôn vinh. Chúng ta hãy suy nghĩ trong lời của Đức Chúa Trời, trong những phương pháp để phục vụ Đức Chúa Trời từ xưa cho đến nay, ai đã đem luật pháp và chú thích những cái chi tiết ở trong luật pháp đó để con người có thể phục vụ Chúa? Chính Đức Chúa Trời. Con người không làm ra bản luật pháp mà Đức Chúa Trời sai người để viết ra bản luật pháp đó theo ý muốn của Ngài. Ai đã lập nên đền tạm cho dân sự của Chúa ngày xưa? Ai đưa ra ý kiến đó? Ai đưa ra bản vẽ đó, kích thước hay là những loại vật liệu gì để xây dựng nên đền tạm? Chính Đức Chúa Trời. Không có một con người nào trong vòng những người Israel đưa ý kiến này để góp ý với Đức Chúa Trời cả. Ai đã đề nghị sự thờ phượng Chúa và lập một hệ thống thờ phượng cho nó phù hợp ở giữa dân sự? Chính Đức Chúa Trời. Ngài đã cho phép con người đến gần để thờ phượng Ngài. Ngài dạy dỗ cho con người đem đến với Ngài những của lễ bằng đức tin để tội của họ được tha và sự thờ phượng của họ được Chúa nhận lấy. Ai đã đặt ra quy luật của sự thờ phượng, từ cái cách ăn mặc của họ, từ cái cách dâng những con chiên hay là những con bồ câu hay những loại của lễ thiêu, của lễ bình an, của lễ chay? Thưa quý vị, tất cả những điều đó là sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời cả. Vì vậy không có cái gì của tôi hay quý vị có thể làm cho Đức Chúa Trời của chúng ta được vinh hiển một cách xứng đáng. Chính Đức Chúa Trời sẽ dùng mỗi người trong chúng ta theo ý của Ngài và theo cách của Ngài muốn, chứ không phải là theo cách của chúng ta. Thưa quý vị, có nhiều người ngày hôm nay lợi dụng vào trong ân điển của Chúa, khi lời của Chúa nói rằng ta không coi các ngươi là đầy tớ nữa mà ta coi các ngươi như là bạn hữu ta. Chúa kể giữa Ngài với chúng ta, Ngài như vị anh cả mà chúng ta là những người em của Ngài. Nhiều người đã xem thường chỉ vì ân điển Chúa ban cho mình những cái đặc ân đó mà họ quên mất rằng trước mặt Chúa, cái địa vị của Ngài vẫn là địa vị của một đấng tạo hóa, còn địa vị của chúng ta chỉ là một tạo vật trước mặt Ngài. Ngày hôm nay chúng ta có thể hãnh diện về những điều chúng ta có trong sự phục vụ Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể cảm ơn Chúa về một điều kiện cơ sở vật chất mà Chúa ban cho chúng ta ở tại đây. Và nếu như có một người nào đó họ khen rằng nhà thờ rộng quá, trang trí trong nhà thờ đẹp quá, tổ chức chương trình nhóm hay quá, thật ra Chúa có được vinh hiển không? Hay chính những con người đang cảm thấy sung sướng về những điều họ đã làm? Người ta có thể khen rằng chương trình có những bài hát hay quá, mục sư giảng tốt quá, có thật Chúa được vinh hiển không? Hay chính những người hát và những người giảng đó tự lấy làm hãnh diện về bản thân của mình? Nếu như chúng ta có thể tổ chức được một cái đại hội nào đó đông người đến tham dự, cái việc đông người đến tham dự đó có làm vinh hiển danh Chúa không? Hay chỉ có ban tổ chức lấy làm hãnh diện về cái cách tổ chức của mình? Nếu chúng ta quyên góp cho một cái công việc nào đó được nhiều tiền lắm, thì nhiều tiền đó có làm vinh hiển Chúa không? Hay là vinh hiển cho cái nhóm người quyên góp? Nếu như chúng ta mời một diễn giả nổi tiếng nào đó đến giảng, nếu chúng ta mời một ca sĩ chuyên nghiệp nào đó đến hát, thì diễn giả đó hay là ca sĩ đó có làm cho Đức Chúa Trời được vinh hiển không? Hay là tự bản thân của họ cảm thấy hãnh diện về những điều gì họ có được? Thưa quý vị, không ai trong chúng ta làm cho Chúa vinh hiển. Thật ra những cái cố gắng của tôi và quý vị là chúng ta làm cho Chúa vui. Chúng ta muốn cho Chúa của mình được tôn vinh. Nhưng bản thân của chúng ta thì không bao giờ làm cho Chúa được vinh hiển. Sự vinh hiển của Chúa là do Chúa tự làm ra ở giữa những con người đến gần. Vì Chúa nói rằng ta sẽ làm cho những kẻ đến gần ta, ta bỏ bài đức thánh khiết, rồi trước mặt toàn dân đó ta sẽ được tôn vinh. Ngày xưa khi Chúa kêu gọi ông Môi-se, bảo Môi-se đem toàn thể dân chúng đến để ra mắt Ngài ở dưới chân núi Sinai, Chúa nói rằng dân sự không được vượt khỏi cái ranh giới ở dưới chân núi để đi lên trên núi. Ai không vâng lời thì họ sẽ bị chết ngay lập tức. Và Môi-se nói với họ rằng các ngươi không được vượt ranh giới để tìm xem Chúa. Có thể họ tò mò, họ muốn biết Chúa là một đấng như thế nào, họ muốn thấy dung nhan Chúa chăng, và họ muốn tiến gần hơn để có thể được thấy Chúa chăng. Nhưng lời Chúa nghiêm chỉnh căn dặn họ, họ không được vượt ranh giới để tìm xem Chúa, e phải chịu thiệt mạng chăng. Người dân được Chúa kêu gọi họ đến gần để nghe lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trong sách Xuất Hành đoạn 20, dân chúng họ đứng đằng xa, họ run rẩy, họ sợ hãi và họ nài xin với Môi-se, chính ông nói lại với chúng tôi, chứ đừng để Đức Chúa Trời phán trực tiếp với chúng tôi, e rằng chúng tôi phải chết mất chăng. Thưa quý vị, sự dặn bảo của Đức Chúa Trời cho chúng ta là một điều nghiêm túc. Đức Chúa Trời chọn người nào được đến gần thì người đó được đến gần. Đức Chúa Trời đòi hỏi những mạng lệnh khi chúng ta đến với Chúa và phục vụ Chúa như thế nào thì chúng ta phải vâng phục những mạng lệnh đó. Đừng kể những việc đó là bình thường hay là những việc đó chúng ta có quyền để thay đổi. Khi nào thì công việc của tôi hay là công việc của quý vị làm mới thật sự làm cho Chúa được vinh hiển? Chúng ta có thể giảng dạy, chúng ta có thể ca hát, chúng ta có thể giúp đỡ cho những người này, những người khác. Nhưng khi nào thì những việc đó mới dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời? Đó là khi mà Chúa dùng những công việc chúng ta đã làm đó để làm cho lòng của con người phải run sợ, phải ăn năn, phải tan vỡ. Một mục sư có thể giảng dạy, nhưng mục sư không thể làm cho lòng của một con người tan vỡ. Thánh Linh mới làm cho lòng của một con người tan vỡ. Một ca sĩ có thể hát ngợi khen Đức Chúa Trời, nhưng người nghe không thể có sự ăn năn trong lòng được, trừ phi chính Thánh Linh của Ngài tác động trong lòng của họ bằng lời ca tiếng hát đó, thì họ mới có thể ăn năn được. Vì vậy, công việc của chúng ta không tự làm Chúa vinh hiển, nhưng Chúa dùng theo cái cách của Ngài để chính Ngài làm cho Ngài được sự vinh hiển. Cho nên vinh hiển không do con người tạo ra, vinh hiển của Chúa là do chính Chúa thực hiện. Đức Chúa Trời cũng không vinh hiển bởi một cá nhân nào, nhưng Ngài được vinh hiển là ở trong toàn thể dân sự. Câu gốc của chúng ta nói rằng khi Chúa tỏ bài đức thánh khiết của Ngài ra, thì trước mặt toàn dân, Ngài sẽ được tôn vinh. Ngài không được tôn vinh bởi một mình Môi-se, Ngài không được tôn vinh bởi một mình A-rôn, Ngài không được tôn vinh bởi một tiên tri hay là một sứ giả nào Ngài chọn lựa. Ngài sẽ dùng tất cả những điều gì của những con người dự phần đó, và Ngài được tôn vinh là tôn vinh giữa hội thánh của Đức Chúa Trời, toàn dân ở trước mặt Chúa. Khi Chúa tự làm cho Ngài được vinh hiển, Ngài sẽ khiến cho lòng của con người phải run sợ. Ngài phải khiến cho lòng của con người ăn năn. Ngài phải khiến cho lòng của con người đau phục, lòng của con người tan chảy ra. Dù đó là một đám đông hay dù đó là một cá nhân riêng rẽ đi nữa, cái sự run sợ ăn năn tan vỡ trong lòng là việc Chúa phải làm ở trong lòng của con người đó. Ngày xưa Eli đã hiệp cùng với các tiên tri của Ba Anh, một mình ông đối diện với 850 vị tiên tri kia để thách thức rằng của lễ dâng lên mà thần nào nhận lấy thì đó mới thật sự là Đức Chúa Trời. Người ta đã làm cả ngày trời và thần của họ Ba Anh đã không trả lời gì cả. Eli chế nhạo, kêu lớn lên, e rằng ông ta ngủ quên hay là ông ta mất đi đâu đó chăng? Cho đến giờ dâng của lễ buổi chiều thì Eli đã sửa lại đàn thờ của Chúa, đào một cái mương chung quanh, bảo người ta đổ nước cho đầy, và người ta đã đổ nước từ của lễ chảy xuống, đến nỗi của lễ, củi đều ướt hết, và chung quanh cái mương thì đều sũng nước cả. Không ai dâng của lễ mong cho lửa có thể đốt cháy mà lại chế nước lên củi. Nhưng Eli tin vào Đức Chúa Trời của mình và ông ta đã làm điều đó. Nhưng khi ông ta đã cầu nguyện xong thì lửa từ trời đã giáng xuống thiêu đốt của lễ, thiêu hết tất cả những củi đang cháy và rút hết tất cả các nước ở trong mương. Rồi thì dân sự la lớn lên, Jehovah là Đức Chúa Trời, Jehovah là Đức Chúa Trời. Có phải Eli làm được việc đó không? Không, Đức Chúa Trời làm nên việc đó. Đức Chúa Trời làm cho lòng của dân sự phải run sợ và họ phải ăn năn để nhận biết ra rằng Đức Chúa Trời của mình mà họ đã bỏ quên đó mới thật sự là Đức Chúa Trời đáng thờ. Thưa các anh bạn chị em, ngày hôm nay tôi và các anh bạn chị em cũng phải cẩn trọng trong cái chỗ đứng hầu việc Chúa của mình. Dù ở bất cứ một lĩnh vực nào và công tác nào chúng ta tham dự, khi chúng ta làm một công việc mà công việc đó không đem lại sự gây giận thì coi chừng chúng ta đang phá đổ đức tin của người khác. Khi chúng ta đang dự phần một công việc mà công việc đó không dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời thì coi chừng e rằng chính chúng ta đang cướp lấy sự vinh hiển đó của Chúa chăng. Có một câu chuyện kể về một người như thế này. Vào lúc 2 giờ sáng ngày 8 tháng 9 năm 1860, có một chiếc tàu chạy bằng hơi nước mang tên là Lady Elgin đã đụng vào một chiếc thuyền bơm khác mang tên là Augusta ở trên mặt hồ nước Lake Michigan nằm gần thành phố Waukegan ở trong bang Illinois. Tàu Lady Elgin này chở hơn 300 hành khách và thủy thủ đoàn ở trong chuyến du lịch round trip của họ từ thành phố Milwaukee đi đến Chicago rồi trở về. Nhưng chuyến trở về của họ đã không hoàn tất được. Viên thuyền trưởng đã không biết được rằng tàu của mình va chạm đã bị hư hoại ra sao, cho nên ông ta vẫn tiếp tục cho chạy trở về thành phố Milwaukee vào trong đêm tối. Khoảng nửa giờ sau, hệ thống hơi nước đã bị bể khiến con tàu lớn bị xé ra từng mảnh. Nhiều hành khách và thủy thủ đoàn đã bị chết đi. Một số khác thì vịn bám vào trong cái chiếc tàu cứu sinh. Viên thuyền trưởng đã nói như thế này: trước khi tàu Elgin hoàn toàn bị nhận chìm, thì làn sóng đã đấm cái khoang tàu bên trên đó tách rời ra và trôi bền bồng. Có hàng trăm người đang ở trong khoang tàu đó. Nhưng rồi, khoang tàu đó cũng bị đánh vỡ, trở thành những mảnh vỡ vụn, và người ta cố bám vào trong những mảnh vỡ đó và chịu đựng hàng giờ ở trong dòng nước lạnh căm. Có những người thì cố gắng bơi vào trong bờ, nhưng sóng đánh tạt ra lại làm cho họ liền bị nhận chìm ở dưới lòng hồ. Buổi tối hôm đó chỉ có 17 người được sống sót. Họ sống sót là nhờ một sinh viên của trường đại học Northwestern University tên là Edward Spencer. Anh đã phải vật vã trong suốt 6 tiếng đồng hồ. Là một sinh viên đang theo học ở Northwestern University năm đó, năm 1860. Khi một thuyền khác cho anh biết rằng tàu Lady Elgin đang bị đắm, vì là một tay bơi giỏi cho nên Spencer dùng một sợi dây thần cột mình vào một đầu của sợi dây thần. Anh ta đã bơi ngược sóng, cố giật lấy được một khách du thuyền nào đó đang vùng vẫy ở trên mặt nước mệt nhoài. Anh ta dùng cái đầu dây kia cột vào trong mình của người đó, rồi cố bơi vào. kéo theo nạn nhân đó mà đưa vào bờ. Cuối cùng thì khi sức lực đã cạn kiệt, Spencer bất tỉnh. Đến lúc mở mắt ra thì anh thấy anh đang nằm trong phòng của mình. Có người anh trai của mình là William đang ngồi chờ một bên cho anh hồi tỉnh. Nhà của anh ở tại thành phố Evanston. Câu hỏi đầu tiên của Edward Spencer khi tỉnh dậy là: em có hoàn thành bổn phận của mình không vậy? Em đã làm hết sức của mình chưa? Từ sau cái vụ việc đó, giàu đã trở lại với việc học, nhưng thân thể và tình cảm của Spencer đã bị tổn thương một cách nặng nề. Spencer có nhận được một cái bằng tuyên dương treo ở trong phòng thể dục của Viện Đại học Northwestern University, nhưng lại có nhiều điều không tốt xảy ra cho chính chàng. Chàng đã phải bị thương tổn và phải ngồi trên xe lăn trong suốt quãng đời còn lại. Báo chí cả nước thì ca tụng việc làm mà chàng đã làm, nhưng có bao giờ Spencer tìm được sự an ủi từ nơi những cái lời tâng bốc đó? Lúc nào thì những nét mặt và tiếng kêu cứu của nạn nhân vẫn luôn luôn ám ảnh trong tâm trí. Spencer đã không hoàn tất được việc học của mình. Suốt 50 năm tiếp theo đó, anh ta không thể làm được điều gì ngoài chuyện ngồi trên một chiếc xe lăn với những sự ám ảnh. Rồi có cơ hội để trở về lại thành phố Evanston quê của mình để thuật lại cái vụ đắm tàu Lady Elgin ngày trước. Thế nào mới là một vị anh hùng? Chắc hẳn rằng Edward Spencer đủ tiêu chuẩn để trở thành một vị anh hùng. Mặc cho những thương tổn do nên những mảnh vỡ của tàu gây nên, anh đã tiếp tục bơi để cứu những khách du thuyền trong lúc họ thập tử nhất sinh. Bạn bè nhìn thấy những vết thương đổ máu trên người anh thì họ đã khuyên can anh rằng thôi đi, nhưng Spencer vẫn cứ lao mình xuống mặt hồ để mà đi cứu. Chàng đã cứu được 17 du khách, kéo từng người một cho đến khi hoàn toàn kiệt sức và bất tỉnh. Anh trai William đã mô tả nét mặt của ông Spencer lúc ông hấp hối trên giường của mình như thế nào. Dù nét mặt tái nhợt, nhưng ông ấy vẫn cố ngước mặt về phía tôi mà hỏi rằng: anh hãy cho tôi biết sự thật đi, tôi đã làm hết sức mình chưa? Spencer luôn luôn đặt một câu hỏi về mình rằng: tôi đã làm hết sức của mình chưa trong suốt quãng đời còn lại của ông sau vụ đắm tàu đó. Thưa quý vị, chúng ta có bao giờ đặt cái câu hỏi này cho mình khi chúng ta bước vào trong sự phục vụ Chúa không? Tôi đã làm hết sức mình chưa? Trong những năm cuối của Spencer, William đến thăm em mình. Spencer đã nói trong nước mắt như thế này: không thấy ai trở lại để nói một lời cảm ơn cả. Dù chúng ta không nghi ngờ gì khi ông Spencer hy sinh để cứu hộ không phải là để được nhận lại lòng biết ơn của người khác, nhưng thật là đáng buồn vì đây là lĩnh vực mà con người của chúng ta thường hay quên lãng. Thưa quý vị, chúng ta có đang là một trong số của những người hay quên ơn đối với Chúa của mình chăng? Chủ nhật tuần sau sẽ là lễ tạ ơn của Hội Thánh chúng ta. Và chúng ta nghĩ gì về những ơn lành Chúa đã ban cho mình ở trong cuộc sống? Và đặc biệt là ơn mà Chúa đã cứu chuộc để tôi và các ông bạn cho em trở thành một người con Chúa, một người có thể đứng trước mặt Chúa và phục vụ Chúa như ngày hôm nay. Xin Chúa nhắc nhở cho lòng của tôi, của quý vị, tất cả chúng ta nhớ được những điều mà Chúa đang khuyên dạy mình trong ngày hôm nay. Một người đến gần Chúa, hãy xem đó như là đặc ân, chứ đừng xem đó như là quyền hạn của mình. Một người đã được đến gần Chúa thì phải nhớ rằng chúng ta phải làm theo mạng lệnh Chúa dặn bảo mình, chứ không phải là theo ý thích của mình muốn làm điều gì cho Chúa. Và khi chúng ta đến gần Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho Ngài vinh hiển, chứ không phải những cố gắng hay nỗ lực của chúng ta làm vinh hiển Ngài được. Xin Chúa ban ơn tôi, các ông bà, anh chị em. Chuỗi đời còn lại của chúng ta là chuỗi đời mà chúng ta sẽ bắt chiếc Spencer để đặt câu hỏi cho bản thân của mình: con đã hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí để làm những công việc của con một cách tốt nhất cho Chúa Trời. Nguyện Chúa ban phước trên toàn thể quý vị ở trong mùa lễ tạ ơn này. Xin chúng ta cùng hướng lòng về với Chúa để chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của chúng con. Lòng của chúng con biết ơn Chúa vì Ngài cho chúng con được vinh dự để đến gần Ngài và phục vụ Ngài. Ngài có lời để khuyên dạy cho chúng con những chiến lược khiến cho chúng con thắng hơn được ma quỷ. Nhưng Ngài cũng có lời để khuyên dạy cho chúng con những mạng lệnh khi chúng con trở thành những con người phục vụ Chúa, đến gần Chúa, sẽ làm cho Chúa vui lòng. Chúa ơi, nếu vì những sự dại dột nào đó của chúng con, mà giống như Abihu và Nadab, chúng con dâng lên cho Chúa một thứ lửa lạ, nghĩa là chúng con không làm điều mà thật sự Chúa muốn chúng con làm, nhưng chúng con lại làm điều gì đó theo ý thích của mình, và chúng con đang làm cho Chúa đánh mất sự vinh hiển mà chúng con không biết. Xin Chúa tha tội và cứu chúng con. Chúa ban ơn cho mỗi một con cái của Chúa, cho chính bản thân con trong hội thánh này, cũng như trong hội thánh của Chúa ở các nơi. Bất cứ người nào có thể nghe những lời giảng này thì lòng của chúng con được Chúa làm cho run sợ, mà chúng con biết ăn năn về những sự kiêu ngạo của chính bản thân mình, để trở thành những người hầu việc Chúa trong sự khiêm hạ, để khi chúng con hạ xuống thì Đức Chúa Trời của chúng con được tôn lên. Xin Chúa ban phước trên mỗi một ông bà, anh chị em chúng con. Một tuần lễ tới đây chúng con sẽ sống trong sự bảo vệ, yêu thương, che chở của Chúa, và lòng của chúng con luôn luôn biết ơn Chúa, để chúng con hết sức mình mà làm cho Chúa đẹp lòng theo phương cách Chúa dạy dỗ. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.